Sếp Acapon tập thứ 43. Cùng các bạn, thỉnh thoảng có những tập có nhiều tiếng click click và có những tiếng ồn phía sau là tại vì chuyện dài quá, đọc ở nhà không sể, phải đem vô tới vô chỗ làm. Ngồi đọc có lúc bận thì phải ngừng. Thông cảm nghe bà con. Sáng hôm sau, vì chiếc xe bị hư bất ngờ, Ness đến đón Tom về trễ hơn giờ hẹn khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trên đường đi, Malone ngồi bên cạnh hút gió ra vẻ yêu đời. Yếu là phải, vì phía sau xe trong cái cặp da mà Lay đang giữ là hơn 100.000 đô la tiền mặt. Malone thỉnh thoảng rút ra trong túi một tờ giấy, đọc tới đọc lui những điều ghi chép trong đó. Đó là một cái shopping list của toán cảnh sát đặc vụ ngày hôm nay do chính tay của Ness viết. Mục thứ nhất, 3 chiếc xe hơi mới. Mục thứ hai, súng lớn súng nhỏ đủ cỡ, vân vân. Của trang giấy có hàng chữ, mướn một văn phòng được vòng khung cẩn thận. Malone nhìn kỹ và để ý thấy con số 1 bị gạch đi và sửa bằng con số 2. Thắng xe trước khách sạn của Tom, Ness bước xuống. Tôi trở lại liền nha. Malone bỗng kêu Ness trở lại.
À, ông Ness nè.
Gì?
Ông nên á, mềm mỏng và kiên nhẫn với hắn một chút nha. Dù gì á, thì hắn cũng không phải là cảnh sát, nên tính tình á, có hơi khác bọn mình.
Ness thọc hai tay vào túi quần nhún vai cười.
Tôi hy vọng là hắn không có bắt mình đi xem lễ chung với hắn sáng hôm nay.
Nghe tới đó, thầy đội Malone giật nảy mình, sửa lại thế ngồi trong xe liền.
Ê, hắn mà bắt mình đi xem lễ rồi mới chịu đi làm việc chung thì bỏ mẹ hết cả đám. Malone này 40 năm chưa bước vào nhà thờ.
Ness lầm lỗi bước lên lầu, vừa đi vừa nghĩ đến anh chàng Tom khó chịu này. Chàng hơi ngạc nhiên khi không thấy hắn trong hành lang. Cửa phòng hắn khép kín, sáng bảnh mắt ra rồi mà chưa dậy sao cha nổi. Hơn nữa, hẹn với người ta 7 giờ, bây giờ là 7 giờ 30 rồi, ngủ nghe gì mà trễ như vậy. Đứng trước cửa phòng, chàng đưa tay gõ nhẹ, không có tiếng trả lời.
Tom!
Không có tiếng trả lời.
Tom! Tom à!
Vẫn không có tiếng trả lời, Ness thấy có chuyện gì hơi lạ. Chàng đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa và nhận ra rằng cửa không có khóa, nhưng không dám mở. Ness lại gọi.
Tom! Ông có trong đó không?
Vẫn không có tiếng trả lời. Chợt nghĩ ra một điều, Ness tái mặt, hốt hoảng rút phăng khẩu Colt 45 cầm nơi tay và nhảy lùi ra sau. Cánh cửa không đóng mà chỉ khép hờ gợi cho chàng một hình ảnh khủng khiếp. Đó là hình ảnh của cánh cửa nhà người mật báo viên Stasmo đã bị chết thảm. Sáng hôm nào, Ness thấy cổ họng mình khô cứng, chàng ngó giáo giác chung quanh, sẵn sàng nấu liền và bất cứ một cái gì đang di động. Hắn đi đâu mất biệt hay đã bị giết chết như thằng Moose?
Không, không thể được.
Chuyện gì xảy ra bây giờ hỡi trời? Malone đã bảo khách sạn này an toàn 100%, sao lại có chuyện lạ lùng như thế này? Ness biết Malone không phải là hạng người bừa bãi. Hơn nữa, hiệp ước ngưng bắn vừa được ký kết tối hôm qua, thằng Carbon đâu có dám xé thỏa ước sớm như vậy. Nhưng ai biết được, đất Chicago này là đất của nhiều chuyện bất ngờ. Biết đâu lệnh từ trên đưa xuống, chưa kịp hay có đưa xuống, nhưng một vài thằng khùng nhất định làm cứu chót để dằn mặt hay trả thù một mối tư thù nào đó với cảnh sát. Dù gì đi nữa, thì chàng vẫn muốn nhìn thấy cái khuôn mặt ngố ngố của Tom lúc này. Không phải nói là cái khuôn mặt xấu trai và bộ quần áo dơ giấy của hắn. Ness tính xông thẳng vào liền, nhưng chàng đổi ý, quyết định xuống nhà kêu thêm tiếp diễn. Malone đang ngồi phì phà ống bíp ngoài xe, chợt thấy Ness xuất hiện nơi cửa phòng ngủ với cây côn 45 trên tay và khuôn mặt nghiêm trọng thì biết ngay đã có chuyện. Thầy đội vừa nói với Late xong câu chuyện.
Có chuyện rồi, ở ngoài á, này coi chừng tôi giọt vô trong á,
là đã xuống tới mặt đường, cây shotgun nằm ngon lành trong tay. Thầy đội chạy như bay vào, thoáng một cái hai người đã đứng trước cửa phòng của Tom, súng cầm tay, không ai nói với ai lời nào. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán của Ness, chàng thử một lần chót.
Tom! Tom! Ông có trong đó không?
Không có tiếng trả lời, Ness quay sang nhìn Malone ra dấu chuẩn bị. Thầy đội gật đầu, mặt mày cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Ness nín thở, hai tay nắm chặt lấy cây côn 45 xông thẳng vào tấm cửa trước mặt như một cơn lốc. Cửa không có khóa, bị Ness hất tung. Bỗng một tiếng phình thật mạnh như ai làm rớt một vật gì lớn lắm. Malone hạ nòng cây shotgun chuẩn bị tiếp trợ cho Ness và nhận ra là một chậu nước thật lớn ai gác trên nóc cánh cửa. Mất điểm tựa, nó đổ nhào. Cả nước và thùng nước đổ xuống người Anh thanh tra Elliot Ness làm chàng ướt như con chuột. Tiếp theo đó, dưới sự ngạc nhiên của Malone, Tom từ trong góc phòng nhảy ra, nghiến răng trợn mắt, cầm cây chổi quật xuống đầu Ness, vừa la to: "Hey, I got you!" Nhưng vừa nhận ra người đó là Ness, Tom dừng chổi lại kịp thời. Cây còn 45 trong tay Ness đang chĩa về phía Tom cũng được hạ xuống liền. Cho đến giây phút đó, Ness mới hiểu được mọi sự. Lúc xông vào, chàng đã chuẩn bị nhiều bất ngờ, nhưng không thể ngờ được là một thùng nước gài lơ lửng trên cửa ụp xuống đầu mình. Đây là cách phòng cướp cổ xưa nhất thế giới của mấy bà già nhà quê. Bị thùng nước xối ướt mềm từ đầu xuống chân, phản ứng tự nhiên của Ness là chỉ cây 45 ra phía trước chuẩn bị. Khi nhìn thấy Tom từ trong góc phòng xông ra với cây cán chổi trong tay, Ness hiểu hết mọi chuyện. Chàng hạ cây súng xuống và lắc đầu. Cái lắc đầu tiên trong ngày. Thầy đội Malone đã bước vào, nhìn thấy Ness từ trên xuống dưới ướt như con chuột lột, và Tom thì đang đứng nhăn nhó khổ sở kể lể với Ness. Thầy đội bỗng bật cười lên sằng sặc. Nhưng Ness không cười, chàng mồm mõm giữa hai hàng áo vest và cái áo bành tô mà bây giờ đã ướt sũng, đút cây súng vào bao bằng da bị ướt mềm nở lớn ra, phải nhét mãi cây côn mới vào nằm trong vị trí cũ của nó được. Ness nhận tấm chăn nơi Tom, hỏi: "Ông làm cái trò khỉ gì vậy?" Tom phân bua: "Ê, xin lỗi ông Ness nha, tối hôm qua tôi suy nghĩ về những gì ông nói, tôi hối hận vô cùng. Tôi biết mấy ông lo cho tôi, trong khi tôi thấy mình vô tư quá nên tôi mới nhớ đến lời của ông dặn." Ness quắc mắt: "Tôi dặn cái gì?" "Thì ông dặn là phải đề phòng, phải đề cao cảnh giác, phải có sáng kiến riêng để phòng thân đó mà." "Sáng kiến của ông đây hả?" "Tôi xin lỗi, ông bảo là tôi phải đến đón, ông đón tôi lúc 7 giờ, chờ tới 7 giờ 10 phút không thấy mấy ông tới. Tôi nhớ đến lời của ông dặn và tưởng là có chuyện nên mới nảy ra cái sáng kiến này để bắt ăn cướp. Đoán rằng bọn ăn cướp sẽ vào bằng cửa chính. Tôi treo ngay một xô nước ngay giữa cửa vào nè, và thủ sẵn cây chổi lớn nhất để chờ chúng nó. Tôi tính toán rằng hễ khi chúng nó bị xô nước úp lên đầu, tôi sẽ nhào tới dùng chổi mà đập cho chúng nó một trận. Nhưng tôi xui quá, chẳng ngờ không gặp cướp mà gặp ông. Mong ông tha thứ cho tôi nghe ông Ness, tôi hối hận vô cùng." Không biết là hắn xui hay là mình xui, trong quang cảnh này thì mình xui chứ không phải là cái thằng ngố này. Ness nhận thấy mình ướt đẫm từ đầu đến chân, và chàng nhăn mặt ra là hình như thao nước có mùi lạ lạ. Không được, dễ thở cho lắm, chàng mới hỏi: "Ông lấy nước ở đâu vậy?" Ness lắc đầu lần thứ hai khi nghe Tom hớn hở trả lời: "Ê, thì thao nước giặt đồ chứ thao nước ở đâu, tôi đâu có kiếm đâu ra một thùng nước lớn vậy trong vòng 10 phút. Ông đã bảo là phải có sáng kiến mà." Ness lại lắc đầu nhăn mặt. Malone moi ra trong vali của Tom được một cái áo và một cái quần thảy cho Ness. "Hey, ông vào nhà tắm thay đỡ bộ đồ này đi, vào rồi mình đi ra tiệm, tôi đóng cho mỗi người một bộ đồ mới tinh." Ness bước tới vài bước bỗng dừng lại hỏi Tom: "Tôi đã gọi ông nhiều lần trước khi xông vào, tại sao ông không lên tiếng? Ông có điếc không?" "Thưa ông Ness, tôi nghe có người gọi tên tôi 4-5 lần, nhưng tôi đâu có biết đó là ai. Thì ông đã bảo tôi phải luôn luôn đề cao cảnh giác mà, ăn cướp chúng nó cũng có thể biết tên tôi để gọi được vậy." Ness lại lắc đầu. "Thì ông đã bảo, ra là chuyện sáng sớm mình được ăn nguyên một xô nước giặt đồ dơ bẩn từ trên đầu trở xuống cũng là bởi vì mình đã bảo. Trời á, nếu con có thể bóp cổ chết hắn thì con bóp ngay vào lúc này rồi. Chàng không hiểu mình và hắn có duyên gì với nhau mà từ khi gặp hắn, chàng chỉ gặp toàn những chuyện bực mình. Đối đầu với bọn Carbon là một tổ cướp hung dữ nhất thế giới trong mấy tháng qua, chưa đứa nào động đến được một sự lông của chàng. Nhưng gặp thằng ngố này chưa tới một ngày, đời chàng đã có không biết bao nhiêu là biến chuyển." Ness lại nhớ tới Hoa Thịnh Đốn nói một câu trước khi vào phòng tắm: "Hoa Thịnh Đốn giết tôi rồi." Malone và Tom nhìn nhau nhún vai không hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì. Cánh cửa phòng tắm vừa khép bỗng lại bị mở tung, Ness thò đầu ra ngoài giọng hầm hầm chắc nịch: "Ông Tom Calvin, tôi muốn ông chuẩn bị hành lý đi ngay lập tức, lát nữa tôi đưa ông trở về Chicago. Ông sẽ đón chuyến tàu hỏa sớm nhất về lại Hoa Thịnh Đốn. Ông nghe rõ những gì tôi nói không?" "À, dạ thưa rõ." "Tốt, vậy thì hãy làm đi." Dứt câu nói là Ness đóng cửa phòng tắm, nghe đến một cái rầm. Hình như cơn giận bây giờ mới bốc lên trong đầu chàng. Một lúc sau Ness trở ra, chàng to lớn trong khi Tom lại nhỏ con nên bộ đồ của hắn trên người chàng coi không được chút nào hết. Hai ống quần ngắn quá qua khỏi mắt cá chân, áo rộng thùng thình nhưng cánh tay lại ngắn và cổ áo không gài được. Malone nhìn thấy Tom bật cười nhưng tốt lại khi nhìn thấy ánh mắt tóa lửa của sếp. Ness vừa nhận ra là nãy giờ Tom không chịu xỏng quần áo gì hết như lời chàng bảo. Ness hỏi Tom:
"Tôi đã bảo ông chuẩn bị hành lý mà." Tom phân bua: "Thưa ông, tôi đang soạn nhưng có một cái kẹt."
Ness quát mắt:
"Kẹt cái gì?" "Kẹt là ông còn mặc bộ đồ của tôi kìa, gia ly của tôi á, sếp có thứ tự đàng hoàng. Cái bộ đồ mà ông mặc đó nó phải nằm dưới cùng nên tôi không thể nào soạn được. Tôi thành thật xin lỗi, mong ông thông cảm."
Thầy này thì hết nói được rồi. Ness thấy như mình sắp té ngửa ngay ở giữa sàn nhà. Tại sao trường cảnh sát không dạy mình phải đối phó với những trường hợp như thế này? Chàng nhìn Malone ra lệnh.
Ông Malone,
lệnh cho tôi, lệnh của tôi cho ông đây. Ráng nghe cho kỹ, tôi sẽ đi xuống dưới nhà gọi điện thoại về qua thành đốn. Lúc tôi trở lên, tôi muốn thấy ông giúp ông Tom này dọn dẹp hết đồ đạc của ông ta vào gia ly. Tôi lệnh là chúng mình đi liền. Ông làm được không?
Malone sốt sắng.
Hey, yes sir, yes Mr. Ness.
Ness hầm hầm đeo bao súng vào nách rồi bỏ xuống dưới nhà. Tầng dưới có một cái quầy điện thoại công cộng nhưng lại đang có người sử dụng. Ness hỏi bà thư ký:
"Ở đây còn cái điện thoại nào nữa không bà?"
Bà thư ký già nhìn người đàn ông mặc rất kỳ lạ lại đeo súng dưới nách, không hiểu đây là hạng người nào. Chưa kịp trả lời thì Ness đã quát lên:
"Tôi hỏi bà có điện thoại nào khác ở đây không?"
"Thưa ông, không."
"Tốt."
Ness tiến tới bên phòng điện thoại, một tay mở cửa tay kia đưa cái thẻ hình sự của Tổng nhà ngân khố Liên bang Hoa Kỳ giọng cọc lóc:
"Federal agent, get out."
Người gọi giọng điện thoại quay lui. Khi nhìn thấy bộ mặt hung hãn của Ness và cái thẻ hình sự trên tay, hắn hốt hoảng bỏ điện thoại, đưa hai tay lên trời:
"Dạ, biểu, dạ thì ra, xin đừng có đánh tôi."
Ness hất đầu cho hắn bước ra ngoài rồi chụp điện thoại nhấn số kêu tổng đài. Cô tổng đài vừa cất giọng chưa nói xong câu good morning thì đã nghe nói giọng hầm hầm của một giọng người đàn ông đẩy tới:
"Qua thành đốn, tổng nhà ngân khố, gấp."
Người kế tiếp nhận ra sự tức giận của chàng là bà thư ký của ông giám đốc phòng đặc vụ, người mà Ness xưa nay rất kính nể.
"Tôi là Ness đây, bà làm ơn cho tôi gặp ông trưởng phòng gấp."
Bà thư ký hơi ngạc nhiên, suốt 10 năm qua đi công tác ở xa thỉnh thoảng Ness cũng có gọi điện thoại về. Lần nào chàng cũng lấy độ lịch sự hỏi thăm nói chuyện trước khi gặp ông sếp. Lần này Ness hung hẳn như vậy. Bà thư ký đoán là có chuyện lớn, nhất định phải lớn. Vì bà biết tính của Ness rất ôn tồn từ tốn, hiểu vậy nên dù biết rằng ông trưởng phòng đang họp, bà cũng đánh bạo đến gõ cửa phòng. Ông trưởng phòng thò đầu ra, bà thư ký nói mau:
"Ness gọi về, hình như có chuyện gì khẩn cấp lắm."
Ông trưởng phòng cũng biết bà thư ký là một người làm việc rất cẩn trọng. Nếu không có chuyện quan trọng thì chẳng bao giờ bà đi lại cắt ngang buổi họp của ông như thế này. Ông ta bèn kiếu từ và hớt hải chạy qua văn phòng của mình, vừa đi vừa suy nghĩ xem có chuyện gì quan trọng đến nỗi Ness phải gọi về khẩn cấp như vậy. Ông hỏi bà thư ký:
"Chính Ness gọi về hay nhân viên của nó?"
"Thưa ông, chính ông Ness gọi về."
"Tốt." Ông không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ít nhất nếu người gọi về là Ness thì hắn còn sống. Ness còn sống là chuyện quan trọng nhất, mọi chuyện khác có thể từ từ giải quyết được.
Ông trưởng phòng nhấc máy điện thoại lên. "Hello, trưởng phòng đặc vụ tôi nghe."
"Tôi đây nè, ông trưởng phòng."
"Vậy đó chỗ mày, có chuyện lớn rồi phải không?" "Nhưng chuyện gì thì chuyện, hãy tao cứ nghe được cái giọng nói của chú mày trong điện thoại là thấy khoái cái lỗ tai. Cứ từ từ bình tĩnh nói cho qua nghe. Qua tìm cách giải quyết cho."
Và ông trưởng phòng không tin được lỗ tai của mình khi nghe chuyện khẩn cấp, làm ông ta phải bỏ dở buổi họp đến đây để nghe là chàng đòi gửi thằng Tom Kevin về. Hơn 15 năm làm việc với Ness, có nhiều biến cố dữ dội, nhiều chuyện kinh hoàng đã xảy ra, nhưng Ness luôn luôn giữ được bình tĩnh, chưa bao giờ gọi về bất tử cái kiểu này. Hay là thằng Tom đã làm một việc gì kinh khủng lắm? Ông thắc mắc trong đầu.
"Thằng quỷ đó làm gì?" "Nó là điệp viên của Carbon chăng?"
"Không."
"Nó phạm tội gì?" "Nó giết người chăng?" "Chuyện gì mà gấp quá vậy?"
Ness tính trả lời: "Nó ụp một xô nước giặt đồ lên đầu tôi." Nhưng trấn tĩnh lại kịp thời, chàng không muốn nghe được tiếng cười hô hố của ông sếp mình trong điện thoại.
Tôi không thể nào chịu được nó nữa. Tôi phải gửi nó về gấp dù nó có đồng ý hay không.
Ông trưởng phòng nhíu mày suy nghĩ. Tom nhất định phải là một chuyện gì đó ghê gớm lắm mới chọc giận được anh chàng đệ nhất cốm của mình. Nếu vậy thì tại sao hắn không nói cho mình biết? Hay có chuyện gì bí ẩn sau cái vụ này?
Ness, chú mày bình tĩnh lại, nói cho qua nghe coi, cái thằng Tom nó làm gì?
Ông trưởng phòng, nó không làm cái gì cả, nhưng tôi không thể làm việc chung với thằng này thêm một giây phút nào nữa.
Nó không nghe lời của chú em phải không?
Không, nó rất nghe lời tôi á, nghe còn quá là tốt nữa là đằng khác.
Nói đến chữ nghe lời quá tốt, Ness lại nhớ đến những gì Tom đã nói với chàng.
Thì ông đã bảo tôi mà.
Vậy thì sao chú mày lại cứ một hay đòi gửi nó về cho được? Ngày hôm qua Qua đã bảo chú mày là giấy tờ phải mất một thời gian mới điều chỉnh được. Sáng nay chưa gì lại gọi dậy la lối ông sòm, làm Qua phải bỏ cả buổi họp với ông bộ trưởng.
Giọng Ness trở nên chắc nịch.
Hôm qua ông bảo tôi phải hỏi ý kiến nó, nếu nó đồng ý mới gửi về được. Nhưng bây giờ thì tôi xin phép ông cho nó gửi cho nó về liền đi, không cần biết nó đồng ý hay không.
Ông trưởng phòng đang suy nghĩ thì Ness tiếp luôn.
Một là tôi gửi nó về, còn hai là tôi sẽ về. Ông nên kiếm người xuống Chicago này thấy tôi. Tôi không cho ông không cho nó tôi về thì tôi sẽ gửi trả cái thẻ hình sự về. Tôi sẽ đi kiếm cái ngày khác để sinh sống. Tôi không thể làm việc một tình trạng như thế này với nó.
Ông trưởng phòng giật mình. Ông biết Ness không bao giờ nói đùa. 10 năm qua sở đặc vụ cùng Elliot, Ness đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố. Ness chưa bao giờ mở miệng hăm dọa từ chức cho đến sáng hôm nay. Mà đòi từ chức chỉ vì một nhân viên hạng bét của sở thiếp vụ được gửi tới thì quả thật là khó hiểu nổi. Nhưng ông biết Ness rõ ràng như biết bàn tay của mình, bèn xuống giọng.
Hey, chúng mày muốn tống cổ nó về đây thì cứ việc, tao cho phép đó. Nhưng làm gì mà phải áp lực với tao như vậy?
Ness như nguội giận một phần nào.
Ê, cảm ơn ông trưởng phòng. Ông còn gì có chỉ thị cho tôi không?
Tới phiên ông trưởng phòng nổi giận.
Chỉ thị cái con khỉ. Chỉ có mỗi một chuyện còn con á. Là chuyện thằng Tom mà chú mày hành hạ tao như thế này. Từ nay về sau, như tao đã nói với chú mày, những chuyện còn con á, thì liệu mà giải quyết lấy. Đừng có sáng sớm mà gọi về đây rồi la hét đòi từ trước tùm lum. Chú mày á, có bẻ cổ nói rồi quẳng xuống sông á, tao cũng đết cần biết tới. Đừng có gọi về đây á, làm phiền tao nữa, nhớ chưa?
Ness gác điện thoại đứng yên trong phòng một lúc như thế để cho lòng mình lắng xuống rồi mở cửa bước ra. Khi lên lầu, chàng đã nhìn thấy Tom và Malone đứng chờ sẵn ở hành lang với hành lý đầy đủ. Thay đổi Malone xem ra có vẻ làm việc hợp với anh chàng này hơn mình. Ness cố tránh đi không nhìn mặt hắn, nói,
đi, mình đi.
Xuống tới xe lay, trố mắt nhìn bộ đồ kỳ dị của ông sếp Ness đang mặc. Thật chẳng còn ra cái thể thống thanh tra liên bang gì cả. Malone biết Ness đang cáo, đưa mắt ra hiệu cho lay như bảo,
ê, ổng đang cáo đó, chứ còn mở miệng.
Xe rồ máy. Ness nói trống không,
mình về nhà để tôi thay đồ rồi đi ra nhà ga.
Vừa tới nhà nhìn thấy cánh cửa hàng rào, Ness biết là Catherine đang có mặt ở trong nhà. Chàng thật chẳng muốn cắt nghĩa cái tình cảnh đáng thương của mình sáng nay cho nàng nghe, nhưng không thể đi đâu với bộ đồ tạm thời của anh chàng Tom này được, đành tắt máy rồi mở cửa bước xuống xe.
Ai có muốn vào nhà chơi chút thì xin cứ việc.
Chàng nói trống không như vậy vì không muốn mời anh chàng Tom vào nhà mình chút nào hết. Ness không phải là hạng người nhỏ mọn, nhưng chàng chỉ muốn vào nhà thay đồ xong là đi liền, tránh cái màn giới thiệu lôi thôi. Nhưng không ngờ vừa nói xong là đã nghe giọng hớn hở của Tom lên tiếng liền.
Ê, tôi muốn vào nhà để thăm chị chút xíu. Xuống Chicago mà không được thăm ai cả thì lát nữa đi về qua tỉnh đống sẽ rất hối hận.
Con người gì đâu mà thật là ngây thơ vô tình. Giọng của hắn thật là chân tình, làm sao nghe mà nhưng nghe sao mà dễ ghét. Ness nhún vai không có nói gì. Mở cửa ra, vừa nhìn thấy chồng, Catherine đã bỗng miệng kêu lên.
Oh my god, anh Ness, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ness nhăn nhó khổ sở.
Anh bị một tai nạn.
Nếu không phải là vợ anh, em cứ tưởng anh là một chú chệt đi lạc vào đất Hoa Kỳ.
Tai nạn gì mà rùng rợn vậy?
Ness chưa kịp trả lời thì Tom đã đi tới phía sau lưng, lại cất giọng chân thành và lễ phép của hắn.
Kính chào bà, đây chắc là bà Ness. Thưa bà, bà cho phép tôi tự giới thiệu, tôi tên là Tom, hân hạnh được biết bà. Và tôi cũng xin nói thêm một điều, dù mới gặp bà phải nói
ra thật là bất tiện, nhưng thưa bà, không biết ông nhà đã nói với bà chưa, bà đẹp lắm, rất là đẹp.
Catherine tự nhiên thấy có cảm tình với anh chàng nhỏ con này, đưa tay bắt hắn.
Chào ông Tom, tôi hân hạnh được biết ông.
Quay sang Ness, nàng nói,
anh Ness, sao anh không giới thiệu cho em biết cái ông Tom? Em đâu biết anh có những người cộng sự viên thành thật, lịch sự và dễ mến như thế này.
Ness ngước mặt lên trời, khẽ lắc đầu.
Ê, ông Tom mới về hôm qua và phải đi liền nên anh chưa có dịp giới thiệu với em đó.
Kính mời quý vị ngồi chơi, để tôi pha cà phê cho mấy ông uống.
Ness tính tới nói với Catherine là chàng chỉ về thay đồ rồi đi liền, không có thì giờ uống cà phê, nhưng Tom đã mau miệng nói luôn.
Thế thì còn gì bằng, từ sáng tới giờ tôi chưa được ăn uống gì cả.
Catherine quay sang nhìn Ness trách nhẹ.
Anh ham mê làm việc quá, để cho anh em nhịn ăn uống như thế này thiệt là không phải. Mời quý vị cứ vào đây, tôi sẽ làm trứng đãi đằng cắt quý vị một bữa cho những bỏ qua những ngày nhịn đói.
Ăn uống đối với Malone và Lay thì lúc nào cũng được hết. Họ chỉ sợ Ness muốn đi gấp thôi. Malone đang nhìn Ness hỏi ý kiến, thì Tom đã hớn hở ngồi ngay xuống bàn.
Ê, cảm ơn bà rất nhiều. Bà cho ly cà phê của tôi, 2 muỗng sữa, 1 muỗng đường, về thức ăn. Bà có gì nào?
Trong lúc hai người đối đáp, Ness nhìn Malone và Lay lắc đầu như than thở, rồi lại gật đầu ra dấu cho sự. Cho họ cứ việc tự nhiên, chàng vừa tính bỏ vào trong nhà thì nghe tiếng Tom nói với Catherine.
Thưa bà quên, chưa hỏi ông Ness kể cho bà nghe cái tai nạn của ông ta sáng hôm nay. Cho bà nghe, thực sự tôi là người chịu trách nhiệm nặng nề.
Catherine liền gọi giật Ness trở lại.
Anh Ness, ông Tom nói đúng không? Anh chưa kể cho em nghe về cái tai nạn khủng khiếp của anh.
Ness đã tưởng khỏi phải kể lại cái chuyện tai nạn của mình cho vợ nghe. Vừa bước được vài bước bỗng dừng chân vì anh chàng phá đám.
Trời ạ, nếu con có thể bóp cổ được hắn thì con đã bóp đến lần thứ 10 mấy rồi.
Chàng quay lui, biểu diễn một nụ cười gượng gạo.
Để anh vào thay đồ đã, anh ra ngay. Tom lên tiếng. Thưa bà cứ để ông Ness tự nhiên đi, tôi biết ông ta bận lắm. Để tôi kể cho bà cũng được.
Rồi chẳng cần đợi ai mời, hắn thao thao bất tuyệt luôn.
Chuyện như thế này thưa bà biết ông nhà là một cảnh sát viên rất tài giỏi và cẩn thận.
Ness vừa bước vào trong, tai chàng còn nghe văng vẳng tiếng kể chuyện lúc trầm lúc bổng của Tom. Giọng hắn thật sung sướng, vô tư và chân thật như cô giáo kể chuyện cổ tích cho lũ học trò nghe. Ness vừa thay quần áo vừa hối hận vì đã trở về. Giá như mình cứ chạy thẳng tới tuốt nhà ga, thả hắn xuống rồi quay trở về thay đồ cũng còn kịp. Câu chuyện càng kéo dài, càng chế tạo ra nhiều tiếng cười nghe rất là lộng gan. Ness để ý thấy mọi người đều cười. Từ Malone cho đến Lay, rồi đến Tom và ngay cả vợ mình. Tiếng cười của Catherine là nổi bật nhất vì nàng là đàn bà. Không, đúng hơn, nàng là vợ của chàng. Thay đồ xong mà Ness vẫn chưa dám bước ra, chàng phải chờ cho tiếng cười bước đi một chút mới từ từ xuất hiện. Catherine nhìn thấy chồng lại bỗng bụng miệng cười lên một thôi nữa, tiếng cười này kéo theo nhiều tiếng cười khác. Ness đã đứng giữa phòng mà tiếng cười vẫn chưa chịu ngưng, chàng phát cáu và suy nghĩ không hiểu tại sao có một chuyện đơn giản như vậy mà ai cũng cười được dễ dàng. Chàng tưởng tượng ra hình ảnh một anh chàng văn danh đệ nhất cốm, mình mẩy ướt như chuột lột với cây côn 45 trên tay và cái xô nước trên đầu, rồi bỗng ngay cả Ness cũng không nhịn được, bật cười theo. Catherine dọn trứng lên bàn xong, ngồi xuống bên chồng. Nàng vừa trải khăn bàn lên đùi thì bỗng ngạc nhiên thích thú nghe Tom nói.
Xin mời bà Bắc Kinh.
Catherine liếc nhìn Ness như có ý khen người khách, rồi tính bắt đầu thì Tom nói luôn.
Xin bà nhớ cậu kinh cho chuyến tàu của tôi về qua thỉnh đốn được bình yên luôn.
Catherine làm dấu, từ bàn tay sắc Malone cho đến Ness ai nấy đều cúi đầu thành khẩn, làm nàng rất thích chí. Chồng mình có những cộng sự viên đạo đức như vậy thì thật là may mắn. Ăn sáng xong, Catherine nhớ đến lời đề nghị của Tom lúc nãy, bèn hỏi hắn.
Chồng tôi nói ông mới xuống Chicago, sao hôm nay vội đã trở về rồi?
Tom im lặng không nói gì. Catherine thấy có vẻ gì hơi lạ lạ trong cái vụ này. Nàng không có thói quen xen vào những công việc của chồng, nhưng vấn đề này hơi lạ làm nàng thắc mắc. Nhìn Ness như dò hỏi, Ness lấy khăn trùm miệng nhún vai.
Ê, chuyện hơi dài, nhưng tóm tắt là sở gửi làm người lên đây, anh phải trả về.
Làm người? Qua thỉnh đốn làm việc gì kỳ cục thiệt.
Ngay lúc đó Tom xen vào.
Thưa bà, đúng đó. Đúng ra thì tôi có thể ở lại được, nhưng tôi nghĩ chuyện tôi đi về là tốt hơn tất cả.
Catherine ngạc nhiên.
Sao vậy Tom? Thưa bà, vì tôi là một thằng phá đám. Từ lúc xuống đây tới giờ, tôi chưa làm gì được cho ông nhà và anh em cả, mà chỉ toàn gây lên những chuyện rắc rối cho người ta. Tôi đã làm cho ông nhà phát cáu vì tôi nhiều lần rồi. Lần cuối cùng thì không có thể tha thứ được. Tôi rất lấy làm buồn và hối hận. Nhưng tôi không biết làm cách nào để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi rất thích Chicago, rất thích được làm việc với ông. Nhưng phải ra đi. Tôi ra đi cũng chẳng luyến tiếc gì, chỉ tiếc một điều là chưa làm được gì để chuộc lại lỗi lầm của mình mà thôi. Lương tâm tôi thiệt là cắn rứt.
Catherine nhìn Ness.
Anh có phải như vậy không anh?
Ness bối rối gật đầu. Cặp mắt Catherine bỗng nhiên ướt sũng. Nàng nói với Ness.
Câu chuyện của anh làm em không có ý kiến. Nhưng anh có một nhớ một ngày chúng ta đọc kinh lại cha, trong đó con câu em thích nhất là thế này nè: xin cha tha tội cho chúng con, cũng như chúng con tha tội cho những kẻ có tội với chúng con.
Ness cúi đầu im lặng một lúc rồi ngẩng lên nhìn Tom cười thân thiện.
Tom, tôi muốn ông ở lại đây làm việc với tôi, ý ông thế nào?
Sếp Acapon, tập thứ 43 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 44.